Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ
chân gian. Sau một tháng nghỉ Tết, các tăng ni sinh tập hợp lại và từ ngày 19 năm 2022 ở tại cơ sở 2 Lê Minh Xuân đã có 1100 mấy chục tăng ni đó đã trở về đến nội trú, bao gồm các tăng ni sinh khóa 16. Thì khóa 16 bị thiệt thòi nhất, rồi trải qua gần 2 học kỳ đó thì mới chính thức được vào nội viện do tác động tiêu cực của Covid-19. Thì khoảng 8 giờ rưỡi sáng hôm nay đó, Đức trưởng lão quyền pháp chủ do Phật giáo Việt Nam sẽ quan lâm và chúng ta sẽ tập hợp tại chính điện tạm này để lắng nghe lời sắp tấn của ngài. Môn giảng nhập triết học Phật giáo đó thì chúng ta mới học được đến bài thứ 6 rồi nghỉ Tết. Chủ đề của bài 7 đó là khế ước xã hội và dương quyền, thì đây là một trong những phần rất quan trọng của triết học xã hội chính trị Phật giáo. Thì phần này trong khoa triết học Phật giáo đó, ở phần chuyên ngành thì quý vị sẽ học 44 tiết. Vì dồn nén các vấn đề quan trọng của triết học chính trị xã hội trong vòng chỉ có vài tiết, cho nên chúng ta sẽ học rất là khái quát để nắm các nguyên lý căn bản về vấn đề xã hội chính trị Phật giáo. Và đây cũng là mảng mà trong lịch đạo Phật đó, các tăng ni bỏ quên, ít giới thiệu cho cộng đồng Phật tử. Từ đó đó, ở tại Trung Hoa, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên và Việt Nam cứ ngộ nhận rằng đó, đề cập đến chính trị đó, đó là Nho giáo qua học thuyết Tề Gia Trị Quốc Bình Thiên Hạ, còn đề cập đến việc tu nhân tích đức á, thì nói đến Phật giáo. Thực ra thì như trong những bài đầu đó tôi đã đề cập, triết học Phật giáo á, thì đề cập nhiều phương diện hơn bất kỳ trường phái chính trị và triết học nào, tôn giáo nào trên quả địa cầu này, bao gồm nhận thức luận, triết học xã hội, triết học chính trị, đạo đức học, logic học, siêu hình học. Đó là những trụ cột quan trọng của triết học Phật giáo. Khế ước xã hội đó thì chúng ta sẽ lần lượt điểm qua. Thứ nhất là học thuyết khế ước xã hội. Thứ hai đó là nguồn gốc vương quyền. Thứ ba đó là vai trò của chuyển linh thánh vương. Nhưng mình học rất là khái quát thôi. Tiếc là bên bộ phận phụ trách kỹ thuật của lớp đó, năm nay, bữa nay không có đi học, cho nên là không có chuẩn bị máy chiếu. Cho nên quý vị chịu khó chỉ nghe, chứ có máy chiếu thì chúng ta sẽ theo dõi dễ hơn. Phần thứ nhất là nguồn gốc của khế ước xã hội. Tôi xin trích dẫn kinh Khởi Thế Nhân Bổn thuộc Trường Bộ tập 3, bắt đầu từ trang 93 bản Pali. Thì Đức Phật cho rằng á, sự tiến hóa một cái quy trình về sự tiến hóa đạo đức và nhận thức. Ở góc độ này đó, thì triết thuyết của Phật giáo khác hoàn toàn với học thuyết tiến hóa của Darwin, cũng như là quan điểm của Ấn Độ giáo. Chúng ta nên nhớ rằng là Ấn Độ giáo nói riêng, các tôn giáo nhất thần và đa thần nói chung cho rằng đó, Thượng Đế là đấng sáng thế, đấng tạo chủ, là nguyên nhân đầu tiên của mọi sự hiện hữu, đã tạo ra thiết chế xã hội gồm có 4 giai cấp. Và thiết chế xã hội này đó được vận hành theo quy luật định chế và tập cấp. Kéo theo ở nhiều kiếp sống sát trải qua tiến trình tái sinh. Bà là môn giáo là tôn giáo đa thần chủ trương có tái sinh. Đang khi đó, đó quan điểm của Đức Phật cho rằng đó, xã hội loài người với nhiều vai trò nhiệm vụ khác nhau, mỗi con người đó đóng một vai trò mắt xích, không ai có thể làm tất tần tật mọi thứ trong xã hội. Cái quyết định dẫn đến việc con người chọn lựa ngành nghề A, lĩnh vực B, sự nghiệp C, kéo theo sau đó là chuỗi các hành động của nghề, dịch ngữ của các nhà dịch giả Trung Quốc. China đó có thể dịch trong ngôn ngữ triết học hiện đại đó là tự do ý chí. Và từ này đó cũng đã trở thành là một cái từ xã hội, từ chính trị, từ pháp lý rất là quen thuộc. Tức là ý chí của con người đó là có cái quyền tự do lựa chọn và quyết định những thứ mà con người phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước xã hội, trước mối quan hệ thân quyến và các mối quan hệ dân sự. Do đó tùy theo các ngữ cảnh và tùy theo bối cảnh xã hội mà thuật ngữ Chetana nó có thể được dịch thích hợp để giúp cho người đọc đó dễ dàng hiểu được chiều sâu triết lý từ những lời Đức Phật đã giảng dạy. Ở trong kinh Tăng Chi, các thầy các sư cô chắc là vẫn còn nhớ Đức Phật có một câu tuyên bố rất nổi tiếng: này các tỳ kheo, do có tác ý, con người có khuynh hướng thể hiện các hành động qua lời nói và việc làm. Thì trước cái đoạn này đó, thì Đức Phật khẳng định đó, tác ý là một lợi nghiệp. Thì chữ gốc đó là Chetana thôi. Nếu chúng ta thay dịch ngữ tác ý thành là tự do ý chí, thì những người học về triết học, học về xã hội, học về chính trị, học về luật pháp sẽ hiểu rất dễ dàng. Còn chữ tác ý đó chỉ có những người học Phật học mới hiểu thôi. Ngay cả các tăng ni không đến trường Phật học với cái chữ tác ý cũng chưa chắc đã hiểu. Tác là làm nên, ý là ý tưởng, hay là tâm ý, hay là dụng ý. Cái chữ tác ý nó còn tối nghĩa hơn chữ dụng ý. Nếu mình nói là cái chữ dụng ý đó thì người Việt Nam hiện đại có thể hiểu được, nhưng mà nói chữ tác ý là một cái từ Hán rất là cổ. Ngay cả người Trung Hoa không học Phật học đọc chữ tác ý vẫn gặp những khó khăn nhất định. Bây giờ chúng ta thử đổi lại đi: này các tỳ kheo, tự do ý chí là một loại hành động, Do có tự do ý chí, con người thể hiện hành động qua lời nói và việc làm, ngữ nghĩa sẽ sáng tỏ liền. Tức là một từ nó có nhiều nghĩa, nhưng mà cái cách dịch của chúng ta đó, đôi lúc là mình đi quá sát với thuật ngữ Phật học. Mà nhất là thuật ngữ Phật học cổ điển đó, thì người hiện đại không hiểu được, thì cứ vô tình tạo thành các rào cản, các rào cản cho con người hiện đại tiếp cận lời Phật dạy. Như vậy, nếu chúng ta đặt lên một cái vế đối chiếu đó, thì Bà La Môn giáo đó cho rằng đó, sắc lê lệ đó là những người trưởng quản về chính trị và quân sự, rồi quản trị đất nước. Rồi Bà La Môn là trưởng quản độc quyền về tôn giáo và giáo dục. Thương gia đó thì trưởng quản độc quyền về các loại kinh doanh. Và Shukra đó là những người phải làm lao động tay chân, ô xin và nô lệ. Còn bên đây đó thì Đức Phật đưa ra rằng là bất cứ một lĩnh vực nghề nào là do tự do chí con người quyết định đó, chứ không có gì là số phận an bài cho họ. Cho nên trong một số bài kinh Trung Bộ đó, Đức Phật còn dẫn chứng có một tiểu bang ở tại Ấn Độ đó, người nô lệ lên làm vua và vua trở thành nô lệ. Nếu chủ nghĩa giai cấp định chế được gắn liền với thượng đế là chân lý đó, thì cái tình trạng đó không thể nào xảy ra, mà trên thực tế đã xảy ra. Và không chỉ xảy ra ở Ấn Độ, xảy ra trên toàn cầu này. Nên ở Việt Nam có cái câu là được làm vua, thua làm giặc. Do đó tự do ý chí đó quyết định các loại nghề nghiệp của con người, và con người phải tự chịu trách nhiệm về những lựa chọn này. Khác biệt thứ hai về nguồn gốc khác xã hội theo Đạo Bà La Môn đó, với Đạo Phật đó, ở chỗ đó là quyền lực chính trị theo Đạo Bà La Môn được đặt vào quyết định của Phạm Thiên, tức là Đấng Chúa Trời hay là Thiên Chúa hay là Thượng Đế theo tôn giáo này. Thượng Đế đã sắp xếp sự an bài đó, nói theo Nguyễn Du nôm na là bắt phong trần phải phong trần cho Thanh Cao mới làm phần Thanh Cao ở trong chuyện Kiều. Đang khi theo Đức Phật đó, qua bài kinh Khởi Thế Dung Bổn, thì quyền lực chính trị được đặt ra trên tinh thần đồng thuận tập thể. Và nguyên lý này đó thì hoàn toàn đi trước các thể chế chính trị hiện đại về tính đồng thuận tập thể hoặc đồng thuận đa số. Nghĩa là con người chịu trách nhiệm về các quyết định của chính mình, chứ không phải là một con người cá nhân, mà phải là con người tập thể. Và dĩ nhiên là khác hoàn toàn gì vượt lên trên đó, sự áp đặt hay là ngụy biện áp đặt từ ý muốn của Thượng Đế. Thì có thể xem lại các phim về lịch sử của châu Âu, hay là các cuộc viễn chinh của lực lượng thập tự chinh ở châu Âu, hoặc là các cuộc thánh chiến giữa Công giáo và Tin lành ở tại châu Âu, hoặc là những cuộc xâm lăng của một số nước châu Âu đối với các nước ở Trung Đông, hoặc là tự thân của các nước châu Âu, những người theo Công giáo, đó là chiến tranh để xâm lăng nhau. Thì khi mà họ bị đánh bại đó, thì họ thường an ủi mình câu là Chúa không đứng về phía tôi, và Chúa đã đứng về phía của kẻ thù. Thì cái quan điểm đó là quan điểm phổ quát của các tôn giáo nhất thần và đa thần, chứ không riêng gì Ấn Độ giáo đâu. Đạo Phật là tôn giáo vô thần, đi ngược lại quan điểm này, là tất cả là do con người quyết định hết. nhưng mà có người lấy cái bình phong của Thượng Đế trong tôn giáo của mình để làm cho quần chúng dễ dàng chấp nhận, không dám kháng cự. Cũng trong bài kinh Cả Thế Dân Bổn, Tỳ Lô Phật cho rằng đó cần phải thực thi luật pháp, và đây là nền tảng của chủ nghĩa pháp quyền, nhằm trừng phạt những kẻ phạm pháp, kẻ trái đạo đức, ngược lương tâm, kẻ ác độc, tạo ra tính răn đe để xã hội đó một mặt đó là đạt được cái công lý tương đối, cái công bằng tương đối, mặt khác đó duy trì trật tự xã hội và giúp cho những kẻ xấu tương tự có cảm giác sợ hãi mà không dám dám thật vào cái con đường tội lỗi như những người trước đó và những người đồng thời. Cho nên bỏ quên phương diện chính trị xã hội trong lời dạy của Đức Phật đó, đã làm cho Phật giáo bị Nho giáo tại Trung Hoa, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên và Việt Nam liệt vào nhóm tôn giáo yếm thế. Nên tôi rất mong các thầy các sư cô khai thác góc độ triết học chính trị sau học Phật giáo, để vì có thể đọc kỹ quyển sau học Phật giáo bản dịch của thầy Thích Huệ Pháp do chùa Giác Ngộ ấn hành nay cũng đã hơn chục năm, để hiểu thêm về vấn đề này. Còn nếu ai đọc được tiếng Anh á, thì chỉ cần đánh cái khái niệm Buddhist Sociology xã hội Phật giáo, hoặc là Buddhist Political Science triết học, hay là khoa học chính trị Phật giáo, thì trên Google Books cung cấp cho quý vị một danh mục các sách rất là sâu sắc về lĩnh vực này. Và Google Books có thể cung cấp cho quý vị sách miễn phí, mà số trang với ấn bản PDF đó có thể lên đến 95%. Thì họ cố tình bỏ đi khoảng 5% số trang để chúng ta muốn đọc hết tác phẩm đó, thì phải mua bằng cách là đặt hàng ở trên Amazon hoặc là ở bất cứ nơi nào có phát hành quyển sách này. Như vậy, hòa bình và thịnh vượng phát triển của xã hội theo quan điểm của Đức Phật trong kinh Khởi Thế Nhân Bổn đó, thứ nhất là phải bình ổn các rối loạn xã hội. Còn nơi nào có quá nhiều các hình thái bất công, loạn lạc, phạm pháp, cái ác đó, ngự trị, thì xã hội đó không thể phát triển mạnh được. Thì trên nền tảng của thiết chế quản trị nhà nước thì chúng ta có thể gián tiếp suy ra rằng là bài kinh nêu trên đó cũng đề cập gián tiếp về thiết chế gia đình, thiết chế cộng đồng. Bởi vì á, gia đình là một tế bào của cộng đồng, nhiều cộng đồng á, thì tập hợp lại đó, trở thành một vùng miền, nhiều vùng miền thì tập hợp lại trở thành một quốc gia. Theo Đức Phật, chức năng chính của chính phủ là nhằm đảm bảo sự an toàn xã hội và cái công bằng trong các hoạt động mậu dịch để phát triển và tăng trưởng kinh tế. Đồng thời đó, sự phát triển kinh tế theo Đức Phật không nên là một sự đánh đổi với đạo đức. Còn cái quốc gia hiện đại đó thì có chủ trương phát triển kinh tế không nên đánh đổi với việc bảo vệ môi trường. Và nhiều quốc gia đang phát triển đó thì hầu như phải hy sinh môi trường để phát triển kinh tế. Còn Đức Phật thì nhấn mạnh đó, không thể hy sinh đạo đức để phát triển kinh tế. Tôi xin nhắc lại có 6 nghề Trong kinh Trường Bộ, Đức Phật khuyên á, người tu học Phật không nên dấn thân vào, mặc dù nó có thể mang lại lợi nhuận kinh tế rất cao. Thứ nhất, nghề sản xuất buôn bán vũ khí dẫn đến giết người hàng loạt và tạo ra chiến tranh. Thứ hai đó là nghề buôn bán nô lệ. Cho đến khoảng năm 1970 đó, thì chủ nghĩa nô lệ trên toàn thế giới này đó mới khép lại. Trước đó đó, các tổng thống Mỹ vẫn có nô lệ và nhiều nơi trên thế giới vẫn thế, vì nó chà đạp nhân phẩm của con người. Thứ ba, nghề lầu xanh. Hiện nay đó, gần như là 98% các quốc gia hợp pháp hóa để thu thuế từ các cái hoạt động hưởng thụ khoái lạc giác quan này. Đức Phật cho rằng đó là một cái sự suy thoái về đạo đức. Thứ tư á, là nghề đồ tể, tức là giết các loại động vật và gia súc để cung cấp cái nguồn thịt cá cho thị trường. Đồng lương của nghề này thì không cao, mà nghiệp người dẫn vào nghề này thì mang rất là nặng. Thứ năm á, là nghề bào chế độc dược dẫn đến sự ngộ sát hoặc là tự sát, tức là gián tiếp giết người. Và thứ sáu đó là cờ bạc. Thì khắp thế giới này đó, gần như 99% các quốc gia và vùng lãnh thổ đó hợp pháp hóa. Việt Nam đang nỗ lực hợp pháp hóa. Đầu tiên đó là cho người nước ngoài, cách đây cũng đã mấy năm, và hiện nay đó đang đề xuất thử điểm cho người Việt Nam cùng tham gia. Thế vậy, phát triển kinh tế mà dẫn đến suy thoái đạo đức là điều mà Đạo Phật không tán đồng, vì lễ bất cập hại của nó. Như vậy, để xã hội phát triển bền vững thì ngoài việc thiết chế cách quản trị công bằng và bình đẳng, thì Đức Phật còn kêu gọi đề cao vai trò của đạo đức trong lối sống của người dân. Do đó, để duy trì công bằng xã hội và sự bình ổn xã hội đó, thì quan hệ giữa nhà quản trị đất nước và người dân đó đã được đặt ra. Và điều rất là thú vị đó, ở trong bài kinh Hệ Thế Nhân Bổn, Đức Phật đề cập đến cái khái niệm Mahasamata, người đại diện cho số đông, hoặc thỉnh thoảng còn được dịch thoát nghĩa trong các bản dịch tiếng Anh, người do dân bầu, Vesali. Theo nhiều dữ liệu đó, là một trong 16 tiểu bang đặc thù nhất của Ấn Độ cổ đại thời Đức Phật. Nơi đó đó, có sách thì nói có 700 vị vua, có sách thì nói 7.000 vị vua. Thì trong kinh Đàm Mali thì nêu ra là 7.000 vua. Như vậy là chúng ta có thể hiểu đó, tiểu bang đó là có các vua bộ lạc, vua bộ tộc. Và cái khái niệm người đại diện số đông cũng chỉ cho là vua bộ tộc. Như vậy, vua các bộ tộc ở đây là do nhân dân của bộ tộc đó bầu lên. Thì đó là nền tảng của một xã hội dân chủ đầu tiên trên toàn cầu. Thì thông qua các cái dữ liệu đó đó, chúng ta có thể gián tiếp đi đến cái nhận thức rằng là quan điểm của Đức Phật về việc bầu chọn các vị thủ quốc gia là phải do dân thông qua cái định chế bầu cử. Nhưng mà chúng ta đã thường thấy ở tại các quốc gia lấy chủ nghĩa pháp quyền lên vai trò làm đầu. Nếu mà đặt lời dạy đó vào trong cái bối cảnh 26 thế kỷ trước đó, thì đây là một sự tiến bộ vượt bậc, tiến bộ vượt bậc. Bởi vì lúc đó vua, thậm chí cho đến cái thời kỳ chủ nghĩa tư bản mới khép lại cái chủ nghĩa quân chủ, thì văn hóa hay là thể chế chính trị vua cha truyền, thái tử con nói đã trở thành chân lý suốt mấy chục thế kỷ trên quả địa cầu này ở tất cả các quốc gia. Cho đến lúc chủ nghĩa tư bản xuất hiện, rồi sau đó là chủ nghĩa xã hội xuất hiện, xóa sổ gần hết chủ nghĩa quân chủ trên toàn cầu. Hiện nay các quốc gia còn duy trì thể chế đôi, quản lý nhà nước đó, thì là thủ tướng, vận hành là quốc hội đó thì chủ tịch quốc hội, nhưng mà vua hoặc là hoàng hậu vẫn còn. Điển hình nhất của mô hình này là nước Anh. Thì chúng ta thấy là cái vấn đề tính gia truyền từ thế này sang thế khác trong các cái thể chế vua chia vua chúa đó vẫn còn, chứ không phải là mất đi, chỉ họ chỉ mất đi cái quyền lực cai trị đất nước như trước cái giai đoạn tư bản thôi. Như vậy việc đạo Bà La Môn đưa ra các tiêu chí, thứ nhất là huyết thống, thứ hai đó là gia đình, thứ ba đó là màu da. Tất cả ba điều này đó tạo ra giai cấp, quyết định vai trò của người đó có thích hợp với quản trị đất nước hay là không, hoàn toàn bị phủ bác trong kinh điển Phật giáo. Bởi vì đó là các hình thái rất là bất công và không thể tạo ra một sự phát triển bền vững cho đất nước. Vấn đề thứ hai, nguyên nhân tạo ra sự phân tầng xã hội. Thì để hiểu sâu về vấn đề này đó, quý vị có thể đọc bài nghiên cứu Chủ nghĩa bình đẳng do ni sư Hằng Liên phiên dịch và đăng lần đầu vào năm 2000 ở trên trang web Đạo Phật Ngày Nay do tôi biên tập. Thì bài này đó do một học giả Tích Lan viết và đăng ở trong Bách Khoa Từ Điển Phật Giáo, Encyclopedia Buddhism, rất là sâu sắc, dẫn chứng rất nhiều các bản văn kinh điển, đặc biệt là kinh Đạo Pali, để chứng minh rằng đó Đức Phật chẳng những không tán đồng với một xã hội định chế hóa bởi giai cấp, mang tính tập cấp, mà con là người trực tiếp thực hiện việc giải phóng quan điểm này, bắt đầu điển mẫu từ trong mô hình cho phép gia nhập tăng đoàn gồm những người rất là cùng đinh. Thì nếu chúng ta để ý đó, thì tôn giả Ubali đó xuất thân là một người thợ cạo và là người được chuyên trách để cạo râu và cắt tóc cho các hoàng tử dòng họ Sakya của Đức Phật. Khi Ubali đi hầu các hoàng tử này trong con đường mà các hoàng tử này á, quyết tâm đi theo Phật để xuất gia, thì sự tinh tế ở đây đã được diễn ra là Đức Phật đã cạo đầu cho Ubali trước, xuất gia cho Ubali trước, là sau đó mới xuất gia cho các hoàng tử Sakya. Nếu đứng từ chủ nghĩa giai cấp thì đây là một sự nhục mạ lớn đối với giai cấp sắc lễ lệ. Mục đích Đức Phật làm như thế là gì? Để giúp cho các hoàng tử dòng họ Thích Ca đó vượt qua được cái chấp cái tôi về giai cấp. Và ở trong đạo á, thì họ xem Ubali như là sư huynh. Ở ngoài đời đó thì Ubali đó là người hầu của họ, và vai trò của Ubali là chói sáng hơn các vị thánh tăng, và xuất thân của họ đó là hoàng tử của nước Sakya. Như vậy ở một cái cách thức về quản trị đó, thì Đức Phật cho rằng thiết chế xã hội là do con người tạo ra. Thì con người dựa vào các cái quyền lực chính trị để đặt ra các cái định chế mà theo họ đó là có giá trị để quản trị đất nước ở trong cái bối cảnh xã hội đó, ở tại quốc gia đó. Dĩ nhiên là tất cả các cái định chế xã hội đó nó đều chịu ảnh hưởng một cách rất là sâu sắc bởi quan điểm chính trị, quan điểm tôn giáo, rồi phong tục tập quán, rồi nghiệp chung, nghiệp riêng của con người. Và trong bài kinh Khởi Thế Dương Bổn thì Đức Phật đưa ra đó, Các yếu tố sau đây đã quyết định cái cách thiết lập thể chế xã hội, bao gồm sự vô minh, sự sân hận, sự tham lam, đã làm cho người ta đó có thể biết rằng là Thượng Đế chưa từng có thật, nhưng mà lấy Thượng Đế ra để làm bình phong, để áp đặt lên một cái định chế xã hội theo cách mà người ta muốn. Từ đó mới phân tầng xã hội, phân tầng xã hội. Bản chất của việc làm đó là vô minh. Và mục đích của việc làm này đó, để khẳng định đẳng cấp xã hội, thì đó là sân hận, tức là ganh tị và cạnh tranh. Và sâu xa hơn hết đó, đó là lấy cái quyền lệ và quyền lực chính trị dẫn đến các cái quyền lệ về lợi dưỡng. Cho nên cái đó nó thuộc về tâm tham. Trong kinh Tạng Pali nói chung và kinh Khởi Thế Nhân Bộ nói riêng đó, thì Đức Phật khẳng định vị thế của con người đích thực chính là đạo đức và trí tuệ. Và những giá trị mà con người đóng góp cho xã hội chứ không phải là vị trí giai cấp mà người đó có thể có. Nếu đặt lời dạy này vào Ấn Độ cổ đại đó, thì đó là tiếng nói rất lẻ loi, rất lẻ loi. Xuất thân từ một nhà chính trị, thái tử Đông Cung của nước Sakya, khi Đức Phật chủ trương á, giai cấp á, là bất công, và đạo đức và trí tuệ mới thật sự làm cho con người được đánh giá là có giá trị hay không. Thì dĩ nhiên Đức Phật đã thấy rất rõ cái lắc léo của các thể chế chính trị Ấn Độ cổ đại nói riêng và nhiều quốc gia cổ đại nói chung. Hầu như là các nhà chính trị đó đều mượn bình phong của tôn giáo để cai trị đất nước, mà khi đã gán vô cái chủ trương của Thượng Đế đấng sáng thế đó thì hầu như là người ta sẽ dễ dàng tuân phục. Tôi xin trích một đoạn trong Janaka tập 1 trang 92-93. Trong giáo pháp của Như Lai, tiêu chuẩn ưu tiên của xã hội được phân định không dựa vào giai cấp mà lệ thuộc vào đạo đức và trí tuệ. Thì đây là quan điểm nhất quán với kinh Trường Bộ. Thì về vấn đề này đó, quý vị có thể xem thêm quyển Phật Điển Phổ Thông Hướng Dẫn và Tuệ Tri từ Đức Phật. Thì đây là quyển do tôi làm chủ dịch. Ấn bản PDF đó, đã có trên mạng từ mùa Phật Đản năm ngoái. Quý vị nên download về, hoặc là trong ngày hôm nay tôi sẽ gửi vào trong diễn đàn. Chịu khó đọc ở cái chương nói về xã hội Phật giáo, thì các cái dữ liệu từ kinh Tạng Pali, kinh điển Đại Thừa và kinh điển được dịch bằng tiếng Tây Tạng cung cấp cho chúng ta cái nhìn rất khái quát về chủ thuyết chính trị về xã hội của Đức Phật. Thì trước bản dịch do tôi làm chủ biên đó, thì có bản dịch do Hòa Thượng Tuệ Sĩ làm chủ biên. Sở dĩ nó có hai bản dịch đó, là vì đó việc xin phép để ấn tống bản dịch tiếng Việt không thực hiện được, cho tôi mới quyết định là cho dịch mới. Dĩ nhiên là bản dịch mới thì nó có lợi thế hơn bản dịch cũ ở chỗ đó là phát hiện ra những cái điểm sai để mình điều chỉnh và bổ sung thêm những cái điều mới. Mục đích không phải là để tạo ra sự cạnh tranh, mục đích đó là tạo cơ hội cho nhiều người có được cái ấn bản ấn tống để đọc tụng. Thì đây là một ấn bản giới thiệu các phương diện triết học Phật giáo rất là bao quát bằng các ngôn ngữ, từ đó là gần gũi với xã hội. Trong kinh Trung Bộ tập 2, Đặc biệt là ở trang 148 và 154 thì Đức Phật lại một lần nữa khẳng định đó, vị trí thật của con người đó, không lệ thuộc vào giai cấp. Đặc biệt ở trong bài kinh A-ma trú, cái cuộc đối thoại giữa Bà La Môn trẻ cao ngạo có tên là A-ma trú với Đức Phật Thích Ca đã làm cho thanh niên Bà La Môn này đó là bẻ mặt, rụng rời tay chân, nổi da gà, rợn tóc gái, không nói linh lời, thẳng thờ như là một kẻ là cảm thấy rất là xấu hổ. Bởi vì khi Bà La Môn A-ma trú đến gặp Đức Phật đó, trách cái Đức Phật rằng là tại sao nhìn thấy ông là một Bà La Môn lỗi lạc, bảy đời phía cha, bảy đời phía mẹ đều là giai cấp thuần tịnh Bà La Môn, không có hôn nhân tạp chủng, lào thông ba bộ kinh điển Vệ Đà, thuộc rất nhiều các câu thần chú, đi đến đâu á biết bao nhiêu người tôn kính, mà tại sao Sa môn Gotama này đó là không bày tỏ lòng tôn kính đối với ông? Thì nhân đó đó, Đức Phật mới kể lại lai lịch của A-ma trú cho A-ma trú nghe, rằng á A-ma trú là đứa con từ cuộc hôn nhân tạp chủng mà về phía bên mẹ đó, ở những đời trước đó, tức là ở cái vai như là bà cố, bà sơ của A-ma trú đó, là một nữ tỳ của dòng họ Thích Ca. Mà nếu dựa vào cái định chế xã hội tập cấp của Bà La Môn đó, thì A-ma trú sẽ không thể nào được thừa nhận là một Bà La Môn, huống hồ là một Bà La Môn danh giá, vì đó là đứa con từ cái cuộc hôn nhân tập chủng, thì cái vai trò đó đó bị xóa sổ. Cho nên các vị Bà La Môn á, thầy Đức Phật thường hãnh diện tự hào là bảy đời bên cha, bảy đời bên mẹ của tôi đó là Bà La Môn thuần dũng. Và Đức Phật đã chứng minh làm cho A-ma trú không thể nào chối cãi. Thì bằng cách đó đó thì A-ma trú nó không thể nào chối cãi. Quay về trong sự nhục nhã, thì đó là cái bài kinh trực tiếp chứng minh cho chúng ta thấy rằng là chỉ có trí tuệ và đạo đức mới làm cho con người có giá trị thật sự. Cái phần 3 đó tôi nói về trọng tâm của khế ước xã hội. Thứ nhất á, khế ước xã hội đề cao đến chủ thuyết đồng thuận theo đa số. Thứ hai đó là chủ quyền của các quốc gia, dù là lớn hay nhỏ, là độc lập và phải được tôn trọng trên toàn cầu. Thứ ba đó là nguyên lý quản trị bằng sự bầu cử. Thứ tư á, nhà vua phải là người thông thái. Thứ năm đó, hỗ trợ cho việc quản trị đất nước đó bằng á, chủ quyền chánh pháp. Và thứ sáu đó, quản trị nhà nước bằng chức năng nhằm đảm bảo an ninh cho hệ thống xã hội, kinh tế của đất nước và đảm bảo nhân quyền. Thì đó là những vấn đề căn bản của học thuyết khế ước xã hội. Trong phần nội dung thứ hai đó là nói về nguồn gốc vô quyền, thì kinh thể tế nhân bổn đưa ra rằng đó là xã hội loài người đó đã trải qua nhiều giai đoạn tiến hóa, bắt đầu là chuyển tiếp từ cái giai đoạn lượm lặt như là thực phẩm tư hữu hóa, là sau đó là mới tạo ra những ý niệm đó là tài sản chung, đi sở hữu, tìm kiếm các loại tài sản, sau đó biến thành cái của chung. Rồi sau đó nó mới trải qua một cái giai đoạn tiến hóa về sản xuất nông nghiệp. Chứ lúc đầu thì chỉ là lượm lặt, hái trái, săn bắn thôi. Giai đoạn thứ hai đó là nông nghiệp hóa. Thì ở góc độ này thì chúng ta thấy là học thuyết của Đức Phật đó nó hoàn toàn phù hợp với lịch sử tiến hóa của nhân loại. Thì trên nền tảng đó, Đức Phật phân tích rằng đó, thiết chế tư hữu đã bắt đầu có mặt. Lúc đầu là đi lượm lặt, nhưng mà khi có nhiều người cùng lượm lặt đó, thì người ta bắt đầu đặt ra vấn đề đó là tính tư hữu. Cái lượm lặt này nó thuộc về quyền sở hữu của ai. Người nào lượm lặt trước, nhặt được trước, chiếm được trước thì được xem đó là chủ sở hữu. Tức là thiết chế tư hữu đã tạo ra, thứ nhất là tính tranh giành, thứ hai là tính độc tôn, và thứ ba nó làm cho người ta có cái động lực để phấn đấu hơn, phấn đấu hơn. Từ đó đó nó góp phần thúc đẩy cái thiết chế đời sống gia đình, rồi cộng đồng, xã hội, quốc gia và các liên minh. Rồi cũng từ tính tư hữu đó người ta mới lập ra các biên chế. Ví dụ như là ở cái khu vực mà mình chủ quyền đi, thì ta tạo ra bằng các hàng rào để lập ranh giới. Còn ở phạm vi quốc gia thì lập biên giới. Còn các loài vật đó, nó cũng có phân khu. Ví dụ như là ở một khu nào đó có một đàn chó 10 con, con chó thứ 11 mà xuất hiện đó, thì 10 con này phải đi tấn công. Bằng cách đầu tiên con nào phát hiện trước là sủa lên, và 9 con còn lại đó cùng với là tiếp ứng tấn công, là sao đánh đuổi con chó đó ra khỏi cái lãnh thổ ngự trị của mình. Thì xã hội động vật hay là xã hội loài người nó đều giống nhau ở cái thiết chế tư hữu đó. Lập ra cái biên giới mặc định, hoặc là biên giới vật lý hay là biên giới tâm lý, để thiết lập quyền lực, đảm bảo được an toàn cho bản thân mình cũng như là tính sở hữu, đồng thời thể hiện quyền lực của mình ở trên cái lãnh thổ được sở hữu đó. Còn về nguyên nhân á, thì con người phát xuất từ động cơ tâm lý là tham sân và si, không chịu lao động mà muốn được hưởng, cho nên nó dẫn đến tình trạng nói láo để lừa dối nhau, hoặc là dướng lên trên cái hành động đó thì còn có hành động trộm cắp, tức là lấy tư hữu hay sở hữu của người khác làm tư hữu và sở hữu của bản thân mình. Điều đó trong các xã hội định chế là một sự vi phạm luật pháp, và bản chất của các hành động này đó là một tệ nạn xã hội và vi luật pháp, và nó là một cái tệ nạn đạo đức, làm rối loạn hạnh phúc của con người. Thì chúng ta tạm ngưng tại đây.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ Đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên, đóng góp tận tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ. Tham gia phụng sự viên, đóng góp tình lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.